的莫来忘罪，爱咋的忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy là ngày 1 tháng 10 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay hai chú cháu mình bận rộn quá phải không?
Không sao, chúng ta đang bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây đầu tiên của tháng 10 năm 2022. Tháng 10 chưa cười đã tối, người ta thường nói như vậy. Nhưng mà điều hay nhất là Đài Sài Gòn Dallas đã chuyển sang băng tần 1160 AM, có nghĩa là bảng quan thiên hạ tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu có thể nghe 24/24. Bốn mùa xuân, thu, hạ, đông đều như nhau. Nếu nói về mùa thu thì mùa thu Việt Nam đã có 47 năm thống nhất, có khác gì trước 70 năm hay không? Ngoài đường xe chạy đầy đường, trong túi ai cũng có một cái điện thoại di động. Dù không có đất đai, không có tương lai cho con cái, nhưng bia rượu vẫn chảy lan tràn trong các quán nhậu. Người ta được ru suốt 47 năm bằng niềm mơ ước cho nóng bỏng là cơm no áo ấm, nhưng không bao giờ nghĩ đến một điều khác quan trọng hơn để có cơm no áo ấm, đó là ngành giáo dục. Ngành giáo dục cho những thế giới sau này, những thế hệ sau này. Đừng nói về tư tưởng của người này hay người kia. Nhìn vào mùa thu năm 1945 và mùa thu năm nay 2022, 77 năm ngành giáo dục tại miền Bắc có gì thay đổi hay không? Và 47 năm thống nhất nền giáo dục của toàn quốc có gì hay thay đổi hay không? Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến phía bên kia biển giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Thưa, nếu giáo sư nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi đang nghe.
Dạ, xin chào giáo sư. Thứ nhất là tôi được vui này nói chuyện với giáo sư. Và thứ hai nữa là điều vui vẻ hơn nữa là sức khỏe rất là tốt phải không ạ?
Vâng, cùng sau một lần ốm thì tôi cũng đã phục hồi được tạm tạm. Thay như bây giờ cũng có được sức khỏe để nói chuyện với anh.
cảm ơn tiến sĩ. Thời tiết Hà Nội thế nào thưa ông?
Thời tiết Hà Nội thì cũng bình thường ngay nhẹ, mát mẻ. Vâng. Có mưa gió qua một vài chút nhưng mà nhẹ nhẹ thôi.
Không biết không biết cái câu nhập đề luôn khởi của tôi nó có mang một cái niềm nào cho ông suy nghĩ về mùa thu hay không? Sau giải phóng 75 cho tới bây giờ thì tôi nói ngoài đường ai cũng có điện thoại, cũng có này có kia cả. Bia rượu chắc là ông nhìn ra quán chỗ này chỗ kia thì đầy người. Những cái điều mà nó với xã hội nó như vậy có làm một điều gì một nhà giáo kỳ cựu như ông băn khoăn hay không, về giáo dục hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cống?
Băn khoăn về giáo dục thì có nhiều. Tôi là cũng đã từng làm trong ngành giáo dục trong 60 năm và đi dạy các nơi, cũng rất là tâm huyết về ngành giáo dục. Và vừa rồi thì trong ngành giáo dục thì cũng có nhiều cái chuyện nó không vui xảy ra, thành ra tôi cũng rất băn khoăn, anh đấy là có cũng lo lắng cho ngành giáo dục của Việt Nam, là tại vì thấy rằng trong mấy năm gần đây thì giáo dục xuống cấp, nó không giữ được cái tính cách tốt đẹp của một cái nền giáo dục anh ạ.
Thì giáo sư, tôi không bao giờ tôi quan trọng đến tư tưởng của người này, hạnh đức của người này người kia. Nhưng thực sự thì ông biết cái tuổi của tôi được học rất là kỹ, đó là học thầy phải nhớ thầy. Có thầy ta mới hay, nghĩa lý không bờ bến, tình nghĩa càng thâm sâu. Ông đứng bụi phấn đã gần 60 năm như giáo sư nói. Cái điều mà tôi vừa mới đọc đối với những học trò thời của tuổi của tôi, có nhiều người bạn của ông ở trong đó cảm ơn tôi là vì tôi đã đưa tiếng nói của thầy giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, nên nhiều người nói tôi đã xa thầy tôi cả mấy chục năm rồi mà hôm nay tôi lại được nghe qua chương trình của ông tiếng nói của thầy. Thầy còn có những người học trò tình nghĩa càng thâm sâu hay không, thưa thầy Nguyễn Đình Cống?
Có chứ, tôi thỉnh thoảng vẫn gặp lại những người học trò. Tôi thì cũng nói là cũng có thể quên họ, tại vì học trò thì đông, nhưng mà họ vẫn nhớ tôi, họ vẫn nhớ những cái giờ giảng của tôi, những cái lời khuyên bảo của tôi, những cái lời bày vẽ hướng dẫn của tôi. Và đặc biệt là họ cảm nhận được cái tấm lòng của tôi đối với học trò đấy. Là mình muốn làm thế nào muốn giúp học trò là học tiến bộ trưởng thành anh. Thành ra là thỉnh thoảng tôi còn tiếp những cái người học trò cũ đến thăm, và mỗi một lần thầy trò gặp nhau như vậy thì rất là vui vẻ phấn khởi anh ạ.
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, tôi có một người bạn phong niên như giáo sư vậy, thân lắm. Tôi nghĩ là ông cũng thân với ông ấy. Tôi muốn nói đến thầy Phạm Toàn, thầy Phạm Toàn. Một phần nào qua hình ảnh của giáo sư Nguyễn Đình Cống, tôi tìm lại được cái người tình bạn phong niên cũ của tôi với Phạm Toàn. Tất cả, có lẽ là ông biết Phạm Toàn không có bằng cấp gì cao lắm đâu, nhưng mà cái trí óc giáo dục của ông nó tràn đầy. Nhóm cánh buồm ông ấy đào tạo cho bao nhiêu những người trẻ, mà trong đó có những người học trò của thầy Nguyễn Đình Cống nữa, hay đào tạo nên bao nhiêu nhà giáo rất là có tâm tình với thế hệ trẻ. Tôi đáng tuổi cháu tôi, con tôi bây giờ, cho con tôi bây giờ nó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà có một lần cách đây một mấy năm, có một cô giáo, có lẽ là tôi nghĩ là không được học thầy đâu, tại vì cô ấy ở xa. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Không biết là đối với những nhà giáo như cô giáo Trần Thị Lam hay những nhà giáo như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, có bao giờ ông nghĩ là đất nước mình ngộ quá phải không anh hay không, thưa giáo sư tiến sĩ?
Vâng, anh vừa nói về anh Phạm Toàn thì đấy là một con người rất đáng kính trọng, tôi rất kính phục đấy. Thế còn cái trường hợp là cô Lam mà viết cái bài là đất nước mình ngộ lắm phải không anh, thì tôi cũng công nhận như vậy đấy. Cô Lam thì đã dũng cảm nói lên một cái điều mà nhiều người biết, chứ không phải là lấy, cũng không phải là cái phát hiện gì mới của cô Lam đâu. Nhiều người biết lắm là cái đất nước Việt Nam ngộ lắm, và là có người đâu là bà Phạm Chi Lan, nhà kinh tế học, còn nói rằng cái đất nước Việt Nam này là một cái đất nước không muốn phát triển anh ạ. Thế thì cô Lam đã thay mặt cho nhiều người nói lên một cái tâm trạng đất nước mình ngộ lắm phải không anh, tôi cũng thấy như thế.
Thưa giáo sư, tôi không biết là dùng cái chữ ngộ nó có đúng hay không, nhưng mà phần nào một người hiểu chữ nghĩa thì cũng như ông với tôi đều thông cảm được cả. Ngộ là không chịu lớn như thầy vừa mới nói.
Cái chữ ngoài, để anh này để tôi nói này.
Dạ.
Trong tiếng Việt ấy, thì chữ ngộ có hai ba nghĩa.
Dạ.
Có một cái nghĩa rất tốt đẹp, đấy là ngộ đạo, ngộ ra được cái lẽ phải, ngộ ra được cái chân lý, thì ngộ đấy là nghĩa tốt. Còn cái ngộ này là ngộ là mang cái tính cách là ngộ ngược, nghịch, nghịch ngộ, nghịch ngộ, nghịch, nghịch lý, nghịch đạo. Cái chữ ngộ của cô Lam nói trong này thì thường trong văn chương thì cũng ít dùng, nhưng mà trong tiếng Việt thì cái chữ ngộ này là một cái gì đấy ngược ngạo ấy nhỉ. Đó, thì đúng, đúng là như thế.
Tôi phần ơi. Dạ. Thưa thưa giáo sư, phần nào tôi cũng nghĩ được như như giáo sư vừa mới nói vậy. Điều ngộ là 47 năm có hòa bình thống nhất cả hai bên vẫn không chịu lớn. 47 năm có hòa bình thống nhất cả đôi bên Bắc Nam đất nước vẫn đi tụt vậy. 47 năm hòa bình thống nhất của hai bên bây giờ ở Sài Gòn đẹp lắm, của tôi ngày xưa có 2 3 4 năm thằng cộng sản gì đó nó làm chùm ở đó, mà bây giờ những người bộ chính trị cũng chưa làm gì được, chưa làm gì được. Ngộ nữa là không biết là ngày mai, tôi biết cái tâm tình giáo dục của thầy Nguyễn Đình Cống với các em sinh viên cũng có vậy, nhưng ông đã để ý ngay cả đến các em bậc tiểu học, bậc trung học phổ thông đó. Những cuốn sách ông viết tôi đang bên này chuẩn bị in cho ông. Tất cả những cái điều tôi vừa mới nhắc đến như vậy, là một nhà giáo. Rồi một cái điều nữa mới xảy ra đây này. Một cô giáo đã phải tự tử chết là vì không chịu nổi áp lực, hay không chịu nổi về những cái điều bắt buộc phải dạy. Và cái điều đau đớn đó, có lẽ tôi đọc, thầy cũng đọc được vậy. Mai mốt tôi có chết rồi, đừng có cho một thầy cô giáo nào đến đưa xác tôi. Và nếu trên cuộc đời này có kiếp sau, tôi cũng không bao giờ tôi chọn cái nghề cao trọng là nghề thầy giáo. Nhưng nó khốn nạn như vậy. Cái tâm tình của cô giáo mới tự tử chết này, cách đây một tuần hay hai tuần gì đó. Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, có làm ông nhức nhối hay không mà thưa ông?
Quá nhức nhối nha nhỉ. Quá nhức nhối là tại vì cái giáo dục đáng lẽ là một cái ngành, cái nghề cao quý, nhưng mà trong mấy chục năm vừa rồi thì cái ngành giáo dục Việt Nam liên tiếp phạm những cái sai lầm này bị sai lầm khác, làm cho nó loạn lên. Và cái lao động của một cái người, những người thầy giáo thì đúng là những cái lao động sáng tạo. Thế thì nhưng mà bây giờ là người ta là đã vì những cái sự kém cỏi về quản lý, về những sự hiểu biết sai lệch về công việc, mà người ta đã biến cái lao động của thầy và cô giáo thành ra những cái thứ lao động khổ sai đó nhỉ. Cái ấy là do cái lãnh đạo, do cái quản lý, do cái nền hành chính tệ bạc tệ hại của cái ngành giáo dục. Mà tôi thì cũng xuất thân từ thầy giáo, nhưng mà tôi thì thầy giáo ở đại học, không đến nổi như là các cái thầy cô giáo ở phổ thông ấy nhỉ. Nhưng mà tôi có nhiều là người em, người cháu là làm ở giáo dục phổ thông, là tôi cũng thực tâm sự, cũng hiểu biết cái việc làm của họ. Thì tôi thấy là cái lao động, người ta đã biến cái lao động rất là vinh quang, rất là đẹp đẽ của thầy giáo thành ra những cái lao động khổ sai, nặng nề vất vả. Rồi á là người ta lại á là đưa những người như là cái nhân viên bảo vệ là đi kiểm tra chuyên môn của các cái thầy cô giáo nữa chứ, mà thế thì còn làm sao mà chịu được anh ạ. Đấy, thành á là cái nền giáo dục của Việt Nam trong mấy chục năm vừa rồi phạm rất nhiều những cái sai lầm, từ chủ trương chính sách cho đến là những cái công việc thực tế. Mà qua nhiều cái cải cách, qua nhiều cái đổi mới thì càng cải cách thì do lại càng sai. Cải cách là chỉ thay đổi cái sai này bằng những cái sai khác nặng nề hơn mà thôi anh ạ.
Có một người học trò của thầy nói với tôi là đi ra đời thành công, đi ra đời vẫn nhớ lại những điều học và vật lý từ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Nhưng anh ta nói với tôi trước khi tôi lên chương trình này với giáo sư là nỗi sợ nhất là ở trường học đối với chúng tôi. Và sau khi tôi ra khỏi trường học thì tôi nghĩ như là tôi đi ra khỏi nhà tù. Cái suy nghĩ của một học trò của thầy như vậy có đúng hay không, thưa thầy Nguyễn Đình Cống?
Cái ấy đúng phần lớn, chứ cũng phải đúng hoàn toàn. Là tại vì tuy rằng cả cái nền giáo dục nó bị trì trệ, nó bị xuống cấp như thế, nhưng thỉnh thoảng cũng có những lớp học, có những trường học, đặc biệt là cũng có những cái khóa học gặp cũng có tổ chức. Là tại vì cái số người nói như thế là đúng, nhưng mà không phải toàn bộ. Là tại vì trong cái một cái đống đen tối như vậy, thì vì là cái môi trường giáo dục ở đấy, nếu như mà gặp được những cái người lãnh đạo, những cái hiệu trưởng, những cái thầy giáo tốt, thì cũng để lại cho cái người học những cái kỷ niệm tốt đẹp anh ạ. Có, chứ không phải là... Nhưng mà phần lớn thì người ta sợ. Tại vì là người ta học không được thoải mái, cho nên thấy nặng nề quá.
Nếu có những câu... Dạ, thưa thầy nói tiếp đi, thầy Cống.
Để tôi nói rằng là ngay như chỗ ở trường của tôi đây này, trường đại học xây dựng đấy, thì những người học trò cũ ra về mà quay trở lại gặp tôi, họ rất phấn khởi. Tôi hỏi là để lại rất nhiều cái kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng mà cũng có một trường hợp, cũng có người ta nói thế này này, là 5 năm là 9 lần thi, thế 10 cái đồ án thì còn gì là xuân. Là tại vì những cái người ấy, người ta cảm thấy cái việc học hành nó nặng nề, nó vất vả. Nhưng mà rất nhiều bạn là khi mà người ta giác ngộ, người ta hiểu được đó, mà người ta thích thú với việc học hành, thì người ta thấy học cũng là nhẹ nhàng, cũng phấn khởi thôi. Đặc biệt là trong cái quá trình học ấy, người ta tiếp xúc được với nhiều thầy là có phẩm chất, có đạo đức, có lương tâm anh ạ. Thế thì người ta vẫn ra khỏi trường rồi, người ta vẫn nhớ. Đặc biệt ở cái trường đại học xây dựng anh ạ, là trước đây đang học ở trên Hương Canh, nhưng mà thì vừa rồi tôi mới biết là những cái sinh viên cũ ở trên Hương Canh ấy, người ta lập cái hội là những người cũ của Hương Canh, người ta chơi bời đá mạ với nhau, và mỗi một lần học hành với nhau, người ta đều nhắc tới những người thầy mà người ta quý mến anh ạ.
Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, những người thầy như ông, những người thầy như Phạm Toàn, những người thầy tôi biết Nguyễn Huệ Chi, nó vắng như là vì sao đêm vậy thưa ông. Nếu có những chuyện nó xảy ra đau đớn cho một cô giáo phải tự tử vì nghề nghiệp của mình, nếu những cái chuyện tôi lại nếu với thầy rồi, nhưng tôi cứ nếu đi, nếu nó xảy ra như vậy thì bây giờ mình kết án ai? Mình kết án là đã bắt ra các thầy cô giáo dạy tư tưởng đạo đức của một người nào đó. Mình kết án là đã dạy cho học trò chỉ có biết về xã hội chủ nghĩa mà không biết gì về học trò, học thầy phải nhớ thầy. Những cái điều tôi hỏi như vậy, thầy có kết án ai, hay thầy có lên án ai hay không, thưa thầy Nguyễn Đình Cống?
Có chứ. Là tại vì trước một cái lỗi lầm, trước một cái sai sót, trước một cái việc là cải nền giáo dục xuống cấp, phải có người chịu trách nhiệm chứ. Mà trước hết tôi nói thầy giáo cái đã. Thì thầy giáo, anh như anh nói, những người như tôi, như Phạm Toàn, thì hiện nay khá hiếm. Vì sao vậy? Vì cái đường lối tuyển chọn thầy giáo của nhà nước tôi cho là sai, không chọn đúng người. Họ chọn, tôi nói với các trường là ngay vì tuyển chọn cho học sinh vào học sư phạm để ra các thầy phổ thông, ngay chọn những người cán bộ giảng dạy ở các trường đại học đó, thì người ta có những tiêu chuẩn hoặc là những cái cách chọn, không chọn được những cái người mà thực sự cần thiết, mà chọn nhầm. Ngay cả cái việc chọn bộ trưởng thì người ta cũng chọn không đúng. Riêng về cái trách nhiệm thì tôi nói rằng là cái trách nhiệm mà phải chịu trách nhiệm lớn nhất chính là những cái người lãnh đạo cao nhất của nhà nước anh ạ. Nó phải từ đấy trở ra chứ. Chính những cái đường lối của họ, những cái lãnh đạo của họ nó có những cái chủ trương sai nhầm, và nó dẫn theo dưới những cái chuyện như này, mà cái sự sai ấy là do cái hiểu nhầm của họ. Tôi nói như là ngay Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, là một người rất là sáng suốt, là một cái lãnh tụ tài ba. Thế nhưng mà trong cái một cái quá trình lâu dài thì là cụ là vì quá quan tâm đến cái việc lãnh đạo làm cách mạng, quá quan tâm đến cái việc là lãnh đạo cái cuộc đấu tranh, mà chưa có đủ cái điều kiện để hiểu được cái chức năng, cái nhiệm vụ đúng của cái ngành giáo dục. Anh ạ, thế thì vì thế chỉ đạo nó sai đi. Chỉ đạo nó sai rồi thì là có những cái đường lối nó sai đi. Hơn nữa là cái lãnh đạo của cái bộ giáo dục thì đáng ra phải là chọn những cái người mà rất giỏi về xã hội, về nhân văn, và đặc biệt là phải là những người rất giỏi về phổ thông. Thế nhưng mà là nhà nước lấy đi chọn những cái người là những cái cán bộ khoa học hoặc là những cái ông xuất thân từ đại học. Vì thế lãnh đạo thật là thế anh ạ, rất là như thế không đúng. Đặc biệt là có những người lại bộ trưởng giỏi tốt, rất là tâm huyết, rất là tài ba, như là cái ông Nguyễn Văn Huyên, như là ông Tạ Quang Bửu, thì bên cạnh lại có những cái ông là cán bộ chính trị luôn luôn đi kèm cặp, và những cái người bộ trưởng ấy phải luôn luôn phục tùng những cái ông mà là cán bộ chính trị là ở trong bộ, tuy là làm thứ trưởng nhưng mà lại là khống chế cái ông bộ trưởng, như là cái ông Nguyễn Văn Huyên và ông Tạ Quang Bửu. Còn những cái ông bộ trưởng về sau này thì tôi nhận xét là phần lớn là bất tài, phần lớn không biết là cả ông lên được là bằng cái con đường chạy chọt như thế nào, nhưng mà qua cái công việc lãnh đạo của bộ, qua cái việc là điều hành cả cái nền giáo dục thì tôi thấy là không có tài năng gì cho xứng đáng cả. Ngay như cái ông bộ trưởng hiện nay, khi mà ban đầu lên thì cũng tỏ ra là có tinh thần, có hăng hái, nhưng mà rồi càng ngày thì tôi thấy ông làm không có cái việc gì hay cả, đột toàn là đi lại vấp lại những việc sai cũ anh ạ.
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, ông có nhắc đến tên người này tên người kia. Tôi hơn một lần tôi nói những người chết người ta không tranh luận, người ta không phản biện, do đó tôi không đề cập đến. Nhưng ông chắc ông biết là ông vừa mới nói những người lãnh đạo như thế này thế khác. Mình có cái câu tôi chắc chắn giáo sư biết, đó là con vua thì lại làm vua, con thầy chùa lại quét lá đa. Nó có mang một ý nghĩ nào trong tâm trí của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống hay không thưa ông?
Cái ấy thì nói chung là nó thể hiện ở trong xã hội nhiều, đặc biệt là những cán bộ về chính trị, bên chính quyền. Chứ còn ở trong giáo dục thì cũng có nhưng mà ít ấy ạ. Không phải là cứ con thầy giáo hay là con lãnh đạo giáo dục thì ra làm cả lãnh đạo giáo dục đâu. Trong giáo dục thì ít. Tôi muốn nói thêm một cái chữ là cái điều này này, là để giải thích thêm này. Là tôi nói là ngay lãnh tụ Hồ Chí Minh cũng đặt vì là chưa có điều kiện nên chưa hiểu thấu được cái nền giáo dục, là người nói dưới đây này, là người phấn đấu làm thế nào để cho mỗi người dân đều được có cơm ăn, có áo mặc, đều có được học hành. Thế thì cái người đặt cái vai trò học hành ngang với cái chuyện có cơm ăn áo mặc, nghĩa là đấy là một quyền lợi anh ạ. Như thế đấy là như là một cái quyền, là một cái quyền lợi như thế, chứ không phải là một nhiệm vụ lớn. Trong lúc đó học tập, việc quyền lợi về học tập thì đúng có quyền lợi thật, nhưng cái quyền lợi học tập nó khác xa cái quyền lợi là cơm ăn áo mặc, là tại vì nó cần phải có một sự nỗ lực rất lớn của cái người đi học. Và ngoài cái quyền lợi như là cơm ăn áo mặc, quyền lợi mang lại cho người dân, thì cái việc học tập là như là đầu tư cho học tập, đó là đầu tư cho phát triển đấy nhỉ. Phải tạo ra được những con người là năng động, sáng tạo, khai phóng, những con người như thế, chứ không phải là như là cái kiểu hiểu của rất nhiều người xem là đi học là một quyền lợi. Thì đúng là một quyền lợi thật, nhưng mà anh phải nỗ lực, anh phải làm, anh phải học. Chứ anh không phải như là anh ngồi đấy rồi người ta mang cái chữ để người ta nhét vào mồm, người ta nhét vào đầu cho anh, cũng phải đấy, thì đó anh đấy.
Thưa.
Và hơn nữa là đối với chỗ này này, trong cái mục tiêu của giáo dục Việt Nam, mục đích của giáo dục Việt Nam thì nói rằng giáo dục Việt Nam là nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài anh ạ. Thế thì người ta hiểu cái dân trí cũng không đúng. Người ta nghĩ rằng á, nâng cao dân trí nghĩa là dạy cho một ít toán, một ít lý, hóa, sinh vật, văn học, vân vân. Thế trong lúc đó cái dân trí quan trọng nhất, cơ bản nhất mà cần phải giáo dục công dân là những cái hiểu biết về dân quyền và nhân quyền. Đấy, những cái chuyện đó là cái quyền con người, việc anh làm con người như thế nào. Người ta nói đi học, học thì việc quan trọng nhất là học làm người. Mà học làm người thì trước tiên là học là những cái vấn đề đạo đức, vấn đề biết là thế nào là dân quyền, nhân quyền đó nhỉ. Mà người ta là chỉ là chăm chăm là dạy một ít toán, một ít lý, một ít hóa. Thì như thế đấy là trí thức chứ còn chưa phải là dân trí. Rồi cái tiếp theo thứ hai á, là người ta nói là giáo dục là để đào tạo nhân lực. Đào tạo nhân lực thì là đào tạo những người đi làm việc, đào tạo làm người làm việc, chứ không phải là khai phóng, không phải nhằm đào tạo nên những con người sáng tạo, những con người tự do. Đành rằng câu thứ ba có nói ra nhé, bồi dưỡng nhân tài, nhưng mà đề ra thì như thế nhưng mà thực hiện thì cũng không rõ ràng anh ạ. Đấy thì đấy là những cái mấu chốt của cái nhầm lẫn của giáo dục.
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, tôi không có điều gì phải tranh luận với ông về cái điều này đâu, nhưng mà chắc chắn ý, những cái điều mà ông nhắc người này người kia, thưa ông như thế này này, ngày xưa tôi được học, có lẽ thầy cũng dạy những học trò sau này ra làm việc nhiều việc lớn vậy. Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Ngày nay không học tập, lãnh đạo không học tập, lãnh đạo không có tư tưởng đạo đức, lãnh đạo không dám nhận con mình là ai cả, lãnh đạo không dám nhận người tình mình là người nào cả, lãnh đạo không có con có cái gì cả mà đòi làm bác làm cha dân tộc, không có đạo đức. Nó sai như ông nói, nó sai từ đầu sai xuống. Tôi thưa chuyện với thầy Nguyễn Đình Cống. Tôi nhớ đến ông Nguyễn Mạnh Tường, chắc giáo sư biết ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
Vâng, tôi biết ông Nguyễn Mạnh Tường. Vâng.
Ông Nguyễn Mạnh Tường hơn tuổi thầy nhiều không thưa thầy Nguyễn Đình Cống?
Ông hơn tôi chừng khoảng có lẽ cũng phải đến 20 tuổi.
Ở một cái thế hệ trước thế hệ sau. Nguyễn Đình Cống có thể còn được đi dạy học. Nguyễn Đình Cống có thể nói nên những điều này, những điều người kia như Phạm Toàn phải bỏ tiền túi mình ra mà in sách cho học trò. Nguyễn Mạnh Tường không được làm những cái chuyện đó. Nguyễn Mạnh Tường bị đói cho tới chết mà. Những người lãnh đạo không có tư tưởng đạo đức, không có biết giáo dục, không có trình độ thì làm sao lãnh đạo được Nguyễn Đình Cống? Thì làm sao lãnh đạo được, vâng. được Nguyễn Mạnh Tường?
Vâng.
Tôi...
Họ hiểu sai đấy nhỉ?
Dạ.
Họ hiểu sai. Họ nói rằng...
Họ không hiểu sai đâu. Họ cố làm cho đâu có hiểu sai. Họ không hiểu sai đâu, thưa giáo sư. Ông nói đi, tôi xin lỗi.
Vâng. Cũng có thể. Vâng.
Thực sự thì
có thể là họ không hiểu sao, nhưng họ hiểu như thế này này.
Dạ.
Thì sai hay đúng thì là tùy phán xét, nhưng họ cho rằng khi mà là nắm được cái lý thuyết, cái lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về đấu tranh cách mạng thì rồi người ta có thể làm được mọi chuyện. Là tại vì đấy là cái quan trọng, khi mà người ta nghĩ rằng là cái giai cấp vô sản, giai cấp công nhân là cái giai cấp là lãnh đạo, thì rồi là người ta cho rằng là như thế là làm cách mạng được, thì rồi thì làm cái gì cũng được anh ạ. Đấy, và người ta gọi là những cái người mà đã có giác ngộ về quyền lợi giai cấp thì những con người ấy là có đủ tài năng để lãnh đạo mọi người, dù cho các cái trí thức anh đấy.
Thưa giáo sư Nguyễn Đình Cống, tôi không lan man sang chuyện chính trị nhiều. Dĩ nhiên không có cái chuyện gì trên thế giới này tôn giáo, học đường, tất cả nó đều có chính trị cả. Nhưng giáo sư vừa mới nhắc đến xã hội chủ nghĩa, hay nó là bản thất từ Mác Lênin Cộng sản mà ra cả. Từ ngày Cộng sản, tôi không nhớ nữa, từ thế kỷ 17 hay 18 cho tới bây giờ, cho nó là 200 năm đi. Cái chủ nghĩa này nó đã giết tới 60, 70, 80 triệu người trên hành tinh trái đất này cơ mà. Ông nhìn lại lịch sử, có một cái lý thuyết nào, có một cái chủ nghĩa nào nó kinh khủng như vậy không? Thực sự ra chỉ có hai ba con người được nhắc đến, dĩ nhiên những con người được nhắc đến người ta tôn thờ, người ta thuần thần phục. Tôi muốn nhắc đến Đức Phật Thích Ca, tôi muốn nhắc đến Đức Chúa Giêsu. Khi nhắc đến hai người này, không ai lên án hai người này một cái điều gì cả. Tôi không so sánh con người Karl Marx vĩ đại như vậy đâu, tôi không biết. Anh ta là người theo đạo đạo Tin Lành, anh ta là người theo đạo phần nào về Thiên Chúa Giáo ngày xưa mà.
Yeah.
Viết ra những cái điều gì chính giáo sư đã ở trong đất nước Việt Nam, giáo sư biết đất nước mình ngộ quá phải không anh? Một thời nhất định chúng ta hung hăng, chúng ta chống Mỹ cứu nước, chống Mỹ chống Ngụy cứu nước, thì bây giờ chúng ta này nước mình ngộ quá nè, đi lại Mỹ lại Ngụy để xin ăn, để cứu nước. Những cái điều ngược như vậy có làm ông buồn không? Có làm ông buồn khi nghĩ lại một cuộc chiến trong đó có tôi. Tôi không biết là con của giáo sư có người con trai nào không, nhưng mà tôi biết giáo sư có một người con gái tiến sĩ. Nhưng không biết ông có người con trai nào đi lính ở trong miền Bắc hay miền Nam như tôi không. Nhưng mà khi nhìn lại bây giờ những người chết đi, những người chết đi cả hai bên ấy, được cái gì cho dân tộc Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Vâng, tôi không có con trai, có là mấy cô con gái thôi.
Dạ.
Nhưng gia đình tôi có 5 liệt sĩ trong chống Pháp và chống Mỹ. Đấy là bố tôi và các con, các cháu của ông. Thành tôi thì con tôi thì là tại vì con gái cả, chứ chưa có đứa nào lại con gái cả. Nhưng mà gia đình tôi còn 5 liệt sĩ anh ạ.
Rồi nếu mà đi ngược lại thì phần nào cho nó đúng đi, là chống Pháp đúng đi. Pháp nó đến nó đô hộ mình có cả 100 năm mình chống hay chống như chống Tàu nó đúng đi, nhưng mà Mỹ nó đâu có đến nó đô hộ mình đâu. Bây giờ giáo sư nhìn lại tất cả những cái điều gì đều là thành tích tốt của Pháp và của Mỹ để lại bên Việt Nam cả. Những người Việt Nam, những người cộng sản có họ có làm được cái gì không? Có một cái điều giáo sư vừa mới nói đến, giáo sư có, tôi không biết ông có bao nhiêu người con gái, tất cả đều giỏi cả, đẹp như hình dạng đều tốt đẹp như Nguyễn Đình Công cả. Đó là sự bình thường của ông trời ông dựng lên, tôi với giáo sư là nam phái. Và ông trời cũng dựng lên những người con gái như của ông hay của người phối ngẫu của ông là nữ phái. Có nghĩa là trên hành tinh trái đất này phải có nam phái, nữ phái để nối kết dòng dõi, nối kết con người chứ. Hôm qua tôi đi vào mạng, tôi nhìn cái này, tôi cũng lan man một chút cho nó vui đấy, thưa giáo sư. Tôi đi vào mạng, tôi nhìn thấy có 7 anh làm lớn. Anh thứ nhất là anh Phạm Minh Chính, là thủ tướng bây giờ, không có vợ. Nhưng mà có cô bồ rất đẹp, rất xinh và làm rất nhiều tiền. Và bây giờ không biết trốn ở đâu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Người thứ hai nữa là phó thủ tướng Vũ Đức Đam, không có vợ. Làm rất nhiều, không biết là có bồ hay không, không biết. Đại tướng Tô Lâm không có vợ. Võ Văn Thưởng, bí thư thường trực không có vợ. Chu Ngọc Anh đi tù, không có vợ. Phạm Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có vợ. Nguyễn Thanh Long không có vợ, bộ trưởng Y tế. Những người này có phải là những con người, đối với tôi suy nghĩ không quân bằng về sinh lý, không quân bằng về tâm tình con người. Không hiểu được thế nào là một gia đình, không hiểu được thế nào là một sự nuôi dưỡng một gia đình để có giáo dục trong đó, thì làm sao họ lãnh đạo được? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Công?
Cái việc mà không có vợ á thì cũng có nhiều cái lý do. Đôi lúc là người ta cũng không thích, cũng có những người á thì nói rằng là người ta là không lấy vợ, không có gia đình để có thể mình rộng rãi thoải mái và hoạt động để làm cái sự nghiệp đấy anh ạ. Thành ra là cũng có những người mà không có vợ nhưng mà người ta vẫn làm tốt. Thành ra cái quan trọng tôi cho là không phải là có vợ hay không có vợ. Ví dụ như ở Việt Nam á, thì ông Ngô Đình Diệm cũng không có vợ, không có vợ ông Ngô Đình Diệm. Trường hợp ông Hồ Chí Minh thì chính thức là không có vợ chính thức, nhưng mà cũng có là nó như thế nào đấy. Thế nhưng Ngô Đình Diệm thì rõ ràng là không có vợ. Mà ông vẫn là một cái người mà rất tâm huyết, rất là tử tế, cũng là ông làm việc anh ạ. Thế thầy con ấy, những ông mà anh vừa mới kể đấy á, thì bây giờ tôi biết đấy, cho tôi cũng không quan tâm, tôi cũng tìm tòi. Mà tôi cho rằng á, là có vợ hay không có vợ, thì cái ảnh hưởng đến cái công việc á là cũng vừa phải thôi anh vậy, chứ không phải vậy. Chỉ trừ cái trường hợp là có những người mà người ta không trung thực, nghĩa là người ta là cố tình là làm như thế để mà tạo ra một cái tiền tâm như thế nào đấy. Chứ còn nếu như bình thường mà người ta thấy cảm thấy là không thấy có cái nhu cầu của vợ, tại vì có vợ là để xây dựng gia đình đấy, người ta thấy đủ rồi, người ta ở đây với anh em bà con thì đủ rồi. Thành ra tôi không đánh giá cao là cái chuyện có vợ hay không có vợ.
Thưa giáo sư, người ta nói lấy lửa thử vàng phải không ạ?
Vâng.
Lấy đàn bà thử đàn ông phải không ạ?
Thì cũng có.
Thì cũng có. Tôi thưa với ông như thế này này, nếu thực sự một người như ông nhắc đến ấy, họ độc thân, có nhiều điều xảy ra lắm. Cái chuyện nó về sinh lý, về y học mình không nhắc đến làm cái gì. Nhưng tôi chỉ nói với cái điều thì giáo sư vừa mới nói ấy, là họ không có điều kiện gì cần nhiều. Tất cả những tay này, 3-4-5 tay này đều đi tù vì ham tiền cả mà. Ông biết ông Nguyễn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế không có vợ. Thế thì tại sao ăn cắp ở trong nhà mình có mấy thùng có cả hàng trăm ngàn đô la thưa giáo sư? Ông Chu Ngọc Anh đó, một thời là bí thư Hà Nội ở nơi ông ở, bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng đi tù. Ông nhìn thấy cái nhà của Chu Ngọc Anh ở chưa? Tôi nghĩ là giáo sư có đi làm ba đời nữa cũng chưa mua được cái nhà của Chu Ngọc Anh. Không có vợ. Thế thì tại sao làm cái nhà lớn như vậy, làm cái gì thưa ông?
Nói chung là cái tâm lý của con người ta là cũng khó hiểu lắm ấy nhỉ. Tôi thì cũng tìm hiểu tâm lý cũng muốn giải thích, nhưng mà có nhiều trường thì tôi cũng giải thích được. Tôi thành ra là cái chủ đề như thế thì cũng không nhận thế thôi.
Nhưng mà có khi có vợ không tốt đâu thưa giáo sư Nguyễn Đình Công. Ông biết chuyện ông chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc gì phải không ạ?
Vâng.
Người ta thường người ta nói đằng sau một người đàn ông thành công là có bàn tay 5 ngón, 6 ngón gì đó của một người đàn bà đứng đằng sau. Nhưng ông ở trong nước ông biết nhiều hơn tôi. Ông có thể ông cũng đau khổ nhiều hơn tôi. Bà vợ ông Bảy Phúc là người cầm đầu ăn gian của vụ Việt Á. Và vì bà vợ của ông Bảy Phúc mà tất cả những anh này đang đi tù cả. Và những anh bây giờ đang đều run cả. Nói cái chuyện đang đều run, Phạm Minh Chính bây giờ cũng run. Vũ Đức Đam bây giờ cũng đã dính vào cái chuyện Việt Á rồi. Tất cả đều dính vào chuyện Việt Á cả. Từ bà vợ của ông chủ tịch nhà nước. Tất cả những cái điều đó đi ngược lại vấn đề giáo dục. Có phải là họ đã học sai hay không? Có phải là họ không có tư tưởng đạo đức hay không? Có phải là người ta, những người này là con cháu của những người đã theo người lãnh đạo ngay từ đầu của Đảng Cộng sản, cũng không có đạo đức, không có tư cách, không có trình độ? Tất cả như vậy nó đến ngày hôm nay nó xảy ra như vậy. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa giáo sư Nguyễn Đình Công?
Vâng. Giờ là tôi nói rằng giáo dục có phần trách nhiệm trong ấy, chứ những cái chuyện ấy không phải chỉ do giáo dục anh ạ. Tại vì giáo dục một phần thôi, nhưng mà giáo dục là chịu trách nhiệm phần lớn. Tại vì ngoài cái giáo dục ra thì con người ta cũng đã còn chịu nhiều cái thứ nữa, chứ không phải là chỉ có giáo dục thôi đấy. Nhưng mà giáo dục là chịu trách nhiệm phần lớn. Anh ạ, tôi cho rằng những cái con người ấy mà nếu mà được giáo dục tử tế trong một cái nền giáo dục thì cũng rất có nhiều khả năng là họ bắt qua chuyện đấy. Và tại vì bên cạnh cái giáo dục là còn cái thể chế chính trị, còn cái sự tổ chức, là có những cái chuyện nữa, người ta tạo ra cái điều kiện cho họ. Chứ không phải là nếu đủ tội tất cả mọi chuyện mà cứ đều đủ tội cho giáo dục thì nó cũng oan, là không phải. Nhưng mà giáo dục là chịu trách nhiệm phần lớn về cái chuyện là xuống cấp về đạo đức, về là những cái chuyện lung tung ở trong xã hội nhỉ.
Nếu tiến sĩ nhìn sang chính trị bên Hoa Kỳ, chúng tôi này chọn lựa một người này một người kia làm tổng thống, làm thống đốc, làm thế này làm thế kia, đều có sự sàng lọc kỹ càng lắm. Cái lương tâm của họ có hay không không biết, cái đức hạnh của họ có hay không cũng không biết, là vì có thể biết được đó là vì nó tích tụ lại tất cả những hành động người ta đã làm, cái người ứng cử viên nó đã làm trong cuộc sống của mình. Mấy mấy tuần gần đây ở Việt Nam, nơi ông ở, ông có nhắc đến một người tên là Nguyễn Văn Nên ở trong Sài Gòn, một người thực sự thì tôi thấy là ông ta là có chân thành đấy, có lòng tốt đấy. Nhưng những người tốt nó cũng như ông vậy, bao nhiêu người có lòng tốt cũng như ông vậy. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi giáo sư, nhìn thấy học trò của giáo sư hay những người ngoại trừ ông viên chức, tôi không gọi ông đâu, viên chức Nguyễn Phú Trọng bằng tuổi tôi, hơn tôi một tuổi, đang đi mò kim dưới đáy biển kiếm tay nào sẽ để thế mình, đang đánh nhau kinh khủng lắm. Ông có cái suy nghĩ gì về những cái việc mà nó đang xảy ra với những các cấp bộ lớn ở trên trong Việt Nam bây giờ không, thưa giáo sư Nguyễn Đình Công?
Cái việc ấy là nó phụ thuộc vào cái đường lối cán bộ của đảng, mà tôi cho rằng cái đường lối ấy là có những cái sai, phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Vì thế mà không tìm ra được, không đào tạo ra được, không cử ra được những con người có thực tài, anh ạ. Chứ đáng lẽ ra trong những cái chuyện như vậy thì phải thực hiện một cái nền dân chủ để cho người ta cạnh tranh với nhau, người ta tranh đua với nhau, người ta là tranh cử với nhau. Thì qua cái sự tranh cử, qua cái sự là đấu đánh với nhau thể hiện á, thì người dân mới thấy được là, tất nhiên cũng thấy vừa thôi, là thấy được là mình đáng tin người nào. Chứ đảng này á, là cái việc cán bộ, chọn cái cán bộ là hiện nay là đảng cử dân bầu, anh ạ. Vì thế là người ta là chạy trọt ở bên trong nó như thế nào thì không biết, nhưng mà nó không có được cái quang minh chính đại, không có được cái công khai minh bạch, không có được một cái sự tranh đấu, có một cái sự là đối thoại để mà tranh cử với nhau. Vì thế là tôi nói rằng cái cách chọn cán bộ của đảng là chỉ chọn được chủ yếu là những người, những cái cơ hội, chứ rất khó chọn được những cái người có tài năng thực sự, anh ạ, có đạo đức thực sự.
Thưa giáo sư, nhiều người ông biết, tôi biết mà, những người có lòng. Ông ngày xưa giáo sư có biết luật sư Trần Lâm hay không, thưa giáo sư?
Có, tôi biết ông Trần Lâm là một cái người bên tòa án ở dưới Hải Phòng. Vâng, tôi cũng có đọc về ông. Vâng, Trần Lâm tôi biết.
Ông luật sư Trần Lâm là một trong những người khách rất là quý mến của chương trình Từ Cách Đồng Minh này, thưa giáo sư Nguyễn Đình Công.
Vâng.
Có lúc ông, tôi muốn nhắc lên những người có tài nhưng mà không làm việc được. Cháu ông biết nhà quân sự Phạm Quý Dương, cháu ông biết đến đại tá Lê Hồng Hà.
Biết.
Chắc ông biết đến Thứ tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.
Biết.
Ông biết Chu Hảo. Ông biết Nguyễn Hệ Chi.
Biết.
Ông biết nhiều lắm. Ông biết nhiều lắm. Phạm Toàn, một những người bạn. Ông nói là ông rất là trọng kính. Đối với tôi là một người bạn Phong Nguyên, là một người thầy, tôi rất trọng kính. Không có tiền. Bỏ tiền ra in sách. Những lần tôi tổ chức cái mùa xuân gửi được một chút quà, một chút cà phê về cho ông uống thì ông mới nói, ông Phạm Toàn nói với tôi là Nguyên, tôi có nghĩ như gần như nó Nguyên Văn vậy. Tao đang thiếu tiền đi lấy sách thì mày gửi quà cho tao. Tao đang thiếu tiền đi lấy sách cánh buồm thì mày gửi quà cho tao. Hay nhắc lại những lần ông ấy đi dạy học ở đâu miền Bắc gì đó, học trò phải cho vào cái bao ni lông để đi qua sông. Sao có những cái điều. Nhưng mà thôi thì tôi thưa với giáo sư Nguyễn Đình Công như thế này này. Ông phải đồng ý với tôi, lương tâm và nhân cách nó không phải là bẩm sinh, phải không ông? Nó đâu phải là bẩm sinh, phải không ạ?
Có một phần bẩm sinh anh ạ. Cái lương tâm và nhân cách theo tôi thì có một phần bẩm sinh, và một phần nữa là do cái hoàn cảnh cái giáo dục và nên. Thì tôi thì quan niệm một con người ta sinh ra là nó có hai, có phần tiên thiên và phần hậu thiên. Cái phần tiên thiên là cái phần bẩm sinh, là do từ trong bào thai của người mẹ nó đã tiếp thu được cái tinh hoa của sông núi, của trời đất, nó đã tiếp thu được cái di truyền của cha mẹ, của dòng tộc. Thì đấy là cái phần là bẩm sinh, cái phần có trước. Rồi khi mà đẻ ra thì là ở trong môi trường giáo dục của gia đình, môi trường giáo dục của gia trường, của xã hội, thì cái con người ấy được học tập, được huấn luyện và tự mình phấn đấu rèn luyện. Thì cái phần ấy là gọi là cái phần đằng sau này, cái phần thiên vào mà tôi gọi là hậu sinh. Hậu sinh nghĩa là biết được sau khi ra anh ạ. Có cái phần bẩm sinh tôi, chứ tôi nghĩ là có phần bẩm sinh anh ạ, chứ không phải không đâu.
Lương tâm và nhân cách luôn đi đôi với con người trong suốt quá trình cuộc sống và hành động. Có thể thầy nói đúng, tôi không tranh luận với cái vấn đề đó. Nhưng tất cả những cái điều mà những người cầm quyền, tôi muốn nói ngay cả tại nước Hoa Kỳ tôi này nữa, không có lương tâm, không có nhân cách, không có đức hạnh thì là một điều buồn cho cái đất nước nào mà có những người như vậy. Thưa ông, chúng ta đang vào những giây phút buồn quá, buồn thật. Nhưng mà đối với cái tuổi của Trọng như giáo sư bây giờ còn buồn hơn nữa. Nhưng mà nếu mà buồn, còn mấy phút nữa tôi để cho thầy nói với những người nào đang nghe về cái điều giáo dục, những cái điều gì quan trọng cho thế hệ ngày mai sau, những cái điều gì để cho những cô giáo để khỏi với tự tử mà chết, là đừng bao giờ cho ai là thầy giáo đến viếng xác tôi. Đừng bao giờ, nếu có ngày mai một đời sống sau là nữa, tôi sẽ không bao giờ tôi chọn cái nghề khốn nạn như thế này. Thầy nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Nguyễn Đình Cống.
Cái nhận xét của cái cô giáo ấy á, thực ra cũng là quá cực đoan anh ạ. Vốn dĩ trên thế giới từ trước tới nay, từ cái đất nước Việt Nam trong thời đại này, thì không có nơi nào mà là cái giáo dục nó thế đâu. Cái nền giáo dục, bản chất của cái nền giáo dục đối với nhân loại, nó là trong sạch, nó là tốt đẹp, nó là tử tế mà là mong muốn. Nhưng và vì những cái điều kiện mà mọi người đều biết là nó là một từ một cái nơi mà đáng lại trong sạch tốt đẹp như thế, thì người ta đã làm vấy bẩn nó, người ta là đẩy nó xuống bùn anh ạ. Thì đấy là cái tội lỗi, cái trách nhiệm của một vài người, của một vài thế hệ thôi. Chứ nếu như cô bảo là không bảo là mà cái biết đâu sau này cô chết rồi cô đâu thay lại 50 năm 100 năm về sau cái nền giáo dục nó tốt đẹp, chứ không phải là như bây giờ đâu. Tại vì cái hiện tượng như bây giờ là một cái hiện thực cực đoan, một cái hiện thực tạm thời, chứ không phải đấy là một cái bản chất anh ạ. Thành ra nhận xét như cô thì cũng hơi quá. Đáng lẽ cô chỉ nói rằng là tôi lên án cái nền giáo dục hiện nay là một cái nền giáo dục mà tôi không thể chịu nổi. Chứ mà nói rằng cô đâu sai lại thì là mà cũng không đi làm giáo dục đó mà, thì hơi chủ quan. Với lại là cô nói rằng là đừng có để cho một thầy cô giáo nào đi đưa đặt sang của tôi, thì cũng là một cực đoan. Là tại vì trong những cái người là thầy cô giáo cùng bạn bè với cô thì phần lớn là nạn nhân, mà trong số nạn nhân đấy cũng có những người có cái bản chất tốt chứ, có phẩm chất tốt chứ, có lương tâm tốt chứ, mà họ bị một cái hệ thống là hành chính của cái giáo dục nó hủy hoại. Thành là việc như cô thì đấy là tôi công nhận rằng là đấy là một tâm trạng nó u uất quá là việc như thế. Nhưng mà nói rằng là việc như thế là tôi cho cũng chưa thật đúng đâu. Là tại vì là những người thầy cô giáo tuy rằng nó bị hoại như thế, nhưng mà cái lỗi ấy không phải là lỗi tại thầy cô giáo, mà cái lỗi ấy là lỗi từ lãnh đạo của giáo dục. Đáng lẽ là nói thế này là bảo đừng có để cho những người lãnh đạo giáo dục nó đi đưa tang thôi thì đúng, chứ bảo là đừng có cho những người thầy cô giáo thì không phải. Tại vì cô không phải rằng trong những người thầy cô giáo là cũng có những người có lương tâm tốt chứ anh ạ.
Thưa thầy, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống, tất cả những điều suy nghĩ của ông là một nhà giáo, tôi từ đầu đến giờ tôi nói tôi không tranh luận với ông. Em cứ nhắc đến người này người kia, tôi cũng nói với tôi thưa với ông là những người đã chết người ta không tranh luận, là mình không nhắc đến làm gì. Nhưng những cái gì người ta để lại nó còn ngay thế hệ này, không cần phải giờ lên lịch sử ngày mai. Ông vừa nói một cái câu tôi rất đồng ý với ông, đó là cái hiện tượng bây giờ là tạm thời thôi. Có ai làm vua ba họ, có ai khó ba đời không ông? Tất cả những nhà thời ngày xưa bên
vua là vua ba đời thì đang ở bên Triều Tiên nên nó có cái kim nhật thành kim đông cũng
ba đời thì cũng mấy chục năm thôi.
Câu nói cho vui thôi,
câu nói cho vui
thôi, cũng lâu dài thôi, nhưng mà cũng chứ cái con số ba đời ba họ thì đó là một con số cụ thể thì không đúng đâu.
Tất cả những tất cả những người lãnh đạo phải có học thức tốt, phải có được giáo dục tốt, phải biết thương dân thương những người mình lãnh đạo. Không phải chỉ có những hành động, những cử chỉ đẹp lại không chứa những tình cảm tốt đẹp. Có những người như ông với tôi vừa cười với nhau để nói họ làm những cái điều đó có mục đích cả, thưa giáo sư. Lại cũng chắc chắn cũng có những người không có đức tính tốt đẹp, nhưng họ giả vờ họ làm những cử chỉ và những hành động tốt đẹp để lấy tim của người khác. Điều đánh giá đức hạnh con người nhất thiết phải thông qua hành động của người đó đối với tổ quốc, đối với dân tộc, đối với nhân dân. Không thể chỉ vì dựa vào đảng ta cầm quyền, đảng ta vinh quang. Hành động đó là hành động mà chúng ta không thể vội vàng kết luận là cái đảng nó vinh quang hay được, thưa ông. Hôm trước có một người người hỏi tôi, người ở trong nước hỏi tôi là nếu Cộng sản sụp đổ thì tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Tôi hỏi ngay lại là theo bạn thì chế độ hiện nay nó như thế nào? Cộng sản Việt Nam là chế độ tồi tệ nhất trong lịch sử của nước ta. Câu trả lời thì tôi trả lời lại là điều tồi tệ có thể ngày mai sẽ đến, nhưng không thể nào tồi tệ hơn ngày hôm nay được. Vì Cộng sản như anh nói là cái chế độ tồi tệ nhất. Thưa thầy giáo sư Nguyễn Đình Cống, con người sống nhờ hành động chứ không phải nhờ tư tưởng, thưa ông. Làm tốt cho nhân dân, làm tốt cho tổ quốc hơn là nói hay, hơn là vinh quang điều này điều kia. Một phẩm chất của đức hạnh là ở mọi hành động. Mọi phẩm chất của đức hạnh đều là từ hành động tốt, thưa giáo sư. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Quân, chúng tôi cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống và ông cho tôi một cái cơ hội rất là vui được nói chuyện với ông sau một thời gian ông đau bệnh. Hy vọng sức khỏe của ông vẫn còn tốt và chúng ta sẽ có những lần gặp khắp trong chương trình này ông. Xin cầu mong mọi sức khỏe và an lành với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn 1160, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Linh Giả Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải và Không Quân Trinh Nguyên, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Cống. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Trời Việt thanh hà.